Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Một đêm đông, Giê-xu hạ sinh. Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn.
Chúng ta muốn mở đầu bài học hôm nay bằng một câu chúng ta thường nghe về sứ điệp Giáng sinh. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa hài đồng, sanh ra với một mục đích, đó là để chết.
Chúa sinh ra, Chúa hài đồng sinh ra là để chết. Nhưng tại sao và để làm gì? Sanh ra để chết là một điều rất là mâu thuẫn. Nhưng chúng ta không nói về một cái chết bình thường của con người. Chúng ta nói đến sự sanh ra và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là một chỗ mà chúng ta phải ngừng lại để hiểu rõ về oai quyền của ân điển của Đức Chúa Trời. Và hôm nay đây là chỗ mà chúng ta muốn suy nghĩ. Bởi vì Chúa hài đồng sanh ra để mà chết. Và mục đích của sự chết này là để chúng ta có thể được cứu, để chúng ta có thể được sống, nhận được sự sống đời đời ở trong Ngài. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng sự sanh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều mà Đức Chúa Trời đã thẩm định từ trong quá khứ đời đời, và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã được Đức Chúa Trời thẩm định ở trong quá khứ đời đời. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, cũng không phải là chuyện thình lình xảy ra, hay là chuyện bất thần không dự định trước. Đây là chương trình đời đời của ân điển Chúa, đây là hành động oai quyền của Chúa để cứu rỗi tội nhân. Xin chúng ta nghe lại phần Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2, từ câu 1 cho tới câu số 5. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Để cho lẽ thật của sứ điệp Giáng sinh đụng tới chúng ta một cách trực tiếp và rõ ràng, tôi trở lại và hỏi quý vị câu hỏi này. Thường quý vị trong mùa Giáng sinh này có tặng quà cho nhau, có tặng quà cho con cái, các người thân trong gia đình hay không? Hay là quý vị có nhận được quà mà người khác tặng mình hay không? Có bao nhiêu món quà mà mình đã nhận được mà không thể sử dụng được hay là không muốn sử dụng? Có những món quà mà mình nhận được dầu cũng tốt, cũng đẹp và lòng mình cũng rất biết ơn, nhưng không đụng đến nhu cầu của mình và không cần thiết cho cuộc đời mình và cũng không làm cho mình thay đổi, bởi vì mình không cần những món quà đó. Trong nhiều năm, mỗi lần Giáng sinh đến thì tôi nhận được món quà một bình nước hoa. Tôi không biết vì lý do gì mà tôi thường được bình nước hoa. Nhưng vì tôi có cái quan niệm hơi cứng đầu, đó là đàn ông không cần dùng nước hoa và tôi thì không thích nước hoa. Cho nên, dầu rằng bình nước hoa đó có diễn đạt được sự liên hệ, thực sự tôi không bao giờ dùng đến món quà này. Có những năm khác thì tôi nhận được món quà là cái cà vạt. Có nhiều loại cà vạt, đủ thứ màu. Và tôi có thể dùng được những cà vạt này thường mặc trong những ngày lễ hay là những ngày Chủ nhật đi nhà thờ. Thì những món quà này, cà vạt này cũng có ích lợi, nhưng mà tôi dùng hay là không dùng nó cũng không thay đổi gì về cuộc đời của tôi. Tôi muốn nói những điều này ra để so sánh với sứ điệp Giáng sinh mà thường xuyên chúng ta hay nghe. Đó là sứ điệp Giáng sinh cũng tương tự như vậy. Có khi sứ điệp này rất mới mẻ đối với chúng ta, hoặc là nghe thường xuyên hàng năm. Có lẽ một số chúng ta được sanh trưởng ở trong cộng đồng hội thánh, cho nên chúng ta nghe thường xuyên sứ điệp của Giáng sinh. hay là chúng ta là những người bận rộn ở trong đời sống, ít khi nào chú ý đến vấn đề tôn giáo, vấn đề thiêng liêng, thì vào các dịp Giáng sinh thì cũng được bạn bè mời đến nhà thờ, đi xem chương trình, nghe nhạc ca hát và nghe sứ điệp Giáng sinh. Thì sứ điệp Giáng sinh thường đến với chúng ta đó là Đức Chúa Trời yêu thương bạn, Đức Chúa Trời chú ý đến bạn, Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ cuộc đời của bạn để bạn được hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, giải quyết những vấn đề gia đình của bạn để bạn có một mục đích sống rõ ràng. Đức Chúa Trời yêu thương bạn quá nhiều đến nỗi Ngài ban cho con một của Ngài để trở thành người bạn hữu, người giúp đỡ trong cuộc đời khó khăn này. Ngài muốn ban sự sống đời đời cho bạn, để khi xong cuộc đời tạm bợ này rồi, thì bạn được về thiên đàng ở với Ngài trong cõi vĩnh hằng, và để linh hồn của bạn không phải đi vào nơi địa ngục trầm luân đau khổ. Cho nên bạn hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, hãy nhận lấy món quà từ nơi Đức Chúa Trời, để bạn có sự sống đời đời và hạnh phúc ở trong trần gian hiện tại. Và khi chúng ta nghe lời mời gọi đó, có thể là vì chúng ta đang có những nhu cầu hiện tại khó khăn, muốn bám víu lấy một cái hy vọng trong cậy nào cao hơn chính mình, hay là bởi vì nể bạn, nể bè, không muốn làm mít lòng người thân yêu, những người đã mời mình tới những chương trình như thế này. Cho nên trong tinh thần vui vẻ của những ngày lễ Giáng sinh, mình cũng nhận lấy tin mừng này, nhận lấy Chúa Giê-xu, xem thử Chúa ra như thế nào, đức tin ra làm sao, những vấn đề trong cuộc đời của mình có được giải quyết hay không. Nhưng thật ra mình cũng không cần Chúa cho lắm, không hẳn như là nước hoa hay là cái cà vạt. Nhưng mà đang bận rộn trong cuộc đời này, bây giờ nghe rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình, muốn cuộc đời mình được hạnh phúc, muốn tương lai mình được vào thiên đàng, không phải đi vào chỗ địa ngục. Cho nên mình cũng muốn thử xem cho biết, thử coi ra sao. Nhưng rồi, đâu cũng vào đấy. Giáng sinh qua đi, mọi sự trở lại như thường trong đời sống. Vì sao? Vì không phải là nhu cầu, vì không thấy nhu cầu của mình. Không có một khái niệm chắc chắn. Tại sao mình cần Chúa Giê-xu, tại sao phải tin Chúa Giê-xu, tại sao không thể đối diện cõi đời đời mà không có Chúa Giê-xu? Tôi đặt vấn đề như vậy là để có thể thưa với quý vị một điều rất quan trọng hôm nay, và để cho tất cả chúng ta thực sự chú ý tới để nghe và nhận lãnh cho chính mình. Cho tất cả những ai đã biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã quen thuộc với câu chuyện của ân điển Chúa trong mùa lễ Giáng sinh này, thì đây là thời giờ để có thể khám phá trở lại chiều sâu của sự mầu nhiệm của tin lành và để được làm mới mẻ lại trong quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ân điển của Ngài. Và đối với những ai chưa bao giờ nghe hoặc là chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm cứu Chúa của mình, thì hôm nay tôi muốn dùng thời giờ này để thưa với quý vị tại sao quý vị cần kiếp để làm điều này. Tại sao đây là một sứ điệp cần kiếp hơn hết, quan trọng hơn hết mà quý vị phải nghe và phải đáp ứng. Và đây là quyết định quan trọng hơn hết của cả cuộc đời quý vị. Tôi muốn thưa với quý vị về nhu cầu của chính mình, chính quý vị, cần kiếp sự cứu chuộc, sự cứu rỗi đến từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và những gì mà Đức Chúa Trời bằng lòng ban cho trong con của Ngài. Và tại sao chúng ta không thể lầm lẫn về nhu cầu cứu rỗi linh hồn của mình. Cho nên chúng ta không muốn chỉ nói về niềm vui tạm bợ của một mùa lễ mà thôi. Và tôi cũng không muốn quý vị nhận sứ điệp Giáng sinh nếu thực sự không cần. Muốn quý vị hiểu tình trạng cấp bách và cần kiếp của linh hồn mình và quyền năng của Đức Chúa Trời trong ân điển Ngài ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, giả sử như tôi hỏi, tôi có một món quà là chai dầu thơm, quý vị có muốn nhận hay không? Hay là tôi chạy tới nói với quý vị rằng nhà quý vị đang cháy, gia đình quý vị đang ở trong sự nguy hiểm, kinh khủng bây giờ, thì quý vị phải đáp ứng như thế nào? Dĩ nhiên hai đáp ứng này sẽ khác nhau. Vì thái độ của chúng ta tùy thuộc nơi sự cấp bách của vấn đề, thưa có phải không? Đáp ứng nhận nước hoa là một chuyện, nhưng mà đáp ứng về nhà cháy là một chuyện khác. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ lời Kinh Thánh dạy chúng ta về vấn đề rất quan trọng này. Tại sao chúng ta cần phải được cứu? Chúng ta phải được cứu ra khỏi từ đâu? Và chúng ta được cứu để làm gì, để về đâu? Làm thế nào để được cứu? Và bắt đầu Kinh Thánh định nghĩa về nhu cầu của chúng ta. Như chúng ta đã đọc trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bà nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Chúng ta để ý ba chữ đầu, còn anh em, đây là chữ nhắc nhở cho chúng ta, lẽ thật Kinh Thánh dạy về tình trạng của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng, rất cấp kiếp, bởi vì Kinh Thánh nói đây là sự thật luôn luôn, và đối tượng của sự nhận định này chính là mỗi chúng ta. Còn anh em, còn quý vị, còn về chúng ta. Và Kinh Thánh liệt kê ba điều rất quan trọng về tình trạng của con người. Thứ nhất là chết trong tội lỗi. Thứ hai, nô lệ cho gian ác. Thứ ba, bị tuyên án dưới cơn thành nộ. Thứ nhất, chết trong tội lỗi. Thứ hai, nô lệ cho gian ác. Thứ ba, bị tuyên án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Và điều tôi cần nhắc lại đó là Kinh Thánh nói thẳng và trực tiếp với mỗi chúng ta. Sứ đồ Phaolô khi viết chữ này thì ông viết một cách hết sức nhấn mạnh, đó là về phần anh, về phần chính anh. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Sứ đồ Phaolô đương chỉ tay vào thẳng chúng ta và gọi chúng ta bằng tên của chính mình. Giống như Sứ đồ Phaolô qua lời Kinh Thánh đến lay chúng ta dậy trong giấc ngủ và nhìn thẳng vào mặt chúng ta và nói rằng: "Tôi muốn nói chuyện với anh, tôi muốn anh chú ý tới điều này, tôi muốn anh hiểu điều này." Trước khi chúng ta đi vào chi tiết để hiểu rõ tình trạng của con người thì chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ con người nói chung, nhưng là mỗi chúng ta, chính cá nhân chúng ta, và đây là tình trạng của tất cả mọi người trên đất. Kinh Thánh không phải chỉ nói về những người côn đồ du đảng đang bị bắt ở trong tù, hay là những người trong thế giới đen, hay là về những người bị loại bỏ ở trong xã hội. Không, ở đây Kinh Thánh nói về một tình trạng của tất cả mọi người, ở trong bất cứ giai cấp nào, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tất cả mọi người được liệt kê giống nhau bởi vì hoàn toàn đều ở trong một tình trạng giống nhau. Đó là chết trong tội lỗi, nô lệ cho gian ác và bị tuyên án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Và đây là hình ảnh của tất cả mọi người trên đất sống ở ngoài Đức Chúa Trời, sống không có sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là tình trạng chung của tất cả mọi người, và trừ ra là ân điển của Đức Chúa Trời xen vào, xé vào và thay đổi và cứu rỗi, thì tất cả mọi người sẽ ở trong tình trạng như vậy, không lối thoát, không chỗ trốn ra, không giải pháp. Và Kinh Thánh nói rất rõ, để cho chúng ta, để mặc cho chúng ta, để tùy nơi chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tình trạng chết trong tội lỗi, nô lệ cho gian ác, và tiếp tục ở dưới sự tuyên án của cơn thành nộ Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh qua Sứ đồ Phaolô đang nói về tất cả mọi người. Quý vị, anh chị em và tôi không thiếu sót một ai. Như tôi đã nói, đây không phải chỉ là những tội phạm trong tù, những tay anh chị trong bang đảng cướp giật, hay là những người mà chúng ta gọi là sình lầy trong xã hội. Đây là hình ảnh của tất cả chúng ta, như tất cả mọi người khác. Và đây là tình trạng mà tất cả mọi người sẽ tiếp tục cho đến cõi đời đời, nếu tiếp tục đi con đường mình đang đi và cuộc sống mình đang sống. Chúng ta có thể cố gắng trong nhiều cách, làm nhiều chuyện, nhưng sẽ không thay đổi được tình trạng bản chất của chúng ta cho đến khi nhận được ân sủng, sự thương xót từ nơi Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh qua Sứ đồ Phaolô nói một cách chắc nịch và kinh khủng. Tình trạng của con người ở ngoài Chúa như thế nào? Sống ở ngoài Chúa ra sao? Tình trạng thuộc linh của người không tin Chúa, không thuộc về Chúa là gì? Và khi ân điển của Đức Chúa Trời chưa đụng tới tấm lòng của con người, thì chúng ta sống ở trong tình trạng ra sao? Sứ đồ Phaolô ghi xuống một cách rõ ràng, kinh khủng và đâm xoáy. Ông nói, anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình. Anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình. Tình trạng của chúng ta ra sao? Chúng ta chết. Chúng ta đã chết. Dĩ nhiên Kinh Thánh đang nói về tình trạng tâm linh, không phải về phía cạnh thân thể, vật chất, bởi vì rõ ràng rằng khi chúng ta đang nghe sứ điệp này thì nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Nhưng sống trong thân thể này không có nghĩa là con người ở bên trong, linh hồn ở bên trong đang sống. Đây là một hình ảnh rất là kinh khủng. Con người sống động trong thân thể, đi tới đi lui làm mọi chuyện, nhưng ở bên trong thì linh hồn chết và con người ở bên trong cũng đã chết. Đây là một cái chữ mạnh mẽ, không có chữ nào mạnh mẽ hơn, chết. Chúng ta không thể nói gì hơn với một người về tình trạng của người đó là chết. Không phải chỉ là gần chết hay là đang ở trong tình trạng nguy ngập, nhưng mà là chết, cuối cùng, chấm dứt, tuyệt đối. Có lẽ cũng cần nhắc lại, ai là người chết? Câu trả lời, tất cả mọi người. Tất cả mọi người chúng ta đều là người đã chết. Nhưng trong tình trạng hiện tại, ai là những người chưa kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa, ai là người chưa được Chúa cứu, thì người đó đang chết. Ai chưa được cứu, thì đang chết. Ai chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho trong con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Kinh Thánh nói, người đó đang chết. Nếu quý vị không biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, Kinh Thánh nói, quý vị đang chết. Nếu quý vị có nghe về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng chưa bao giờ thật sự tin Ngài, và được sự tha tội ở trong Ngài và được sự cứu rỗi qua danh của Ngài, thì Kinh Thánh nói quý vị đang chết. Nếu quý vị chưa bao giờ xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của mình, là chủ của đời sống mình và đời sống của quý vị bày tỏ ra một cái thực chất sống của đời sống mới Chúa ban cho trong đức tin, thì Kinh Thánh nói quý vị đang chết. Quý vị đang chết. Đây là một lẽ thật rất khó nghe từ nơi lời Kinh Thánh, rất khó nghe đối với lỗ tai của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta nghe điều này, khi tôi vừa nói những câu này xong, thì có lẽ một số rất đông quý vị đã cảm thấy bị tổn thương, bị phật lòng, bị đụng chạm. Và chỉ vì quý vị là người cao thượng, có phong thái hòa bình, cho nên không chửi rủa trở lại và không tắt máy đi và tiếp tục nghe. Và tôi cũng không phải là điên dại gì để nói những điều này làm phật lòng quý vị và phật lòng những người thân thương. Nhất là trong mùa lễ Giáng sinh, nhất là khi chúng ta nói về sự vui mừng, yêu thương, bình an. Trừ ra, đây là sứ điệp thật, đây là lễ thật, đây là điều nói về rõ ràng tình trạng của mỗi chúng ta. Và Kinh Thánh nói, đây là một điều cần kiếp tuyệt đối mà quý vị phải hiểu. Nếu tôi là hàng xóm của quý vị mà nửa đêm chạy qua nhà, đập cửa nhà quý vị, la hét om sòm, thì đó là một sự hết sức là bất nhã, vô học. Trừ ra là nhà quý vị đang cháy. Trừ ra là nhà quý vị đang cháy, thì sự kêu la đập cửa này là một điều hết sức cần thiết cho người phải nghe. Đó là tình trạng thật trong phương diện tâm linh mà Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải hiểu. Bởi vì tình trạng ở bên ngoài thì thấy không có vẻ gì là cấp bách cả. Có người không có Chúa, có người không biết Chúa Cứu Thế Giê-xu thì vẫn sống như bình thường, sống mạnh mẽ, sống vui vẻ, sống thành công, sống động trong triết lý và học thức, sống động trong nghệ thuật, trong âm nhạc, trong tình cảm, trong sáng tạo. Sống động trong cái vui, cái buồn, cái đeo đuổi của mục đích đời sống. Thì kết luận gì? Kinh Thánh nói gì về những người như vậy? Kinh Thánh nói, nếu Thượng Đế Đức Chúa Trời chưa cứu người đó trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó chết. Thì người đó chết trong tội lỗi của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong giá trị đời đời và trong cán cân đời đời, thì có một chuyện đo lường vượt tất cả những chuyện tạm thời trong đời này. Đó là khía cạnh của linh hồn. Và trong khía cạnh của linh hồn, Kinh Thánh nói, không có sự sống. Linh hồn đang chết. Linh hồn chết mất trong tội lỗi. Nhưng làm sao để chúng ta biết rằng linh hồn đang chết? Có lẽ cách tốt nhất để thấy được sự chết là so sánh với sự sống. Chỉ nói về sự sống thân thể, sự chết thân thể thì chúng ta có thể hiểu được ngay. Trong khía cạnh vật chất, người sống và người chết hoàn toàn khác nhau. Ngay cả những người đang hấp hối thì trong khi hấp hối vẫn còn sự sống. Nhưng khi đã tắt hơi và sự sống lìa khỏi thân thể, thì thân thể chết hoàn toàn khác với một thân thể còn sống. Khi một người chết, thì thân thể chỉ là cái vỏ mà thôi, sự sống đã bị cất đi. Đó là sự chết về thân thể. Và khi một người chết rồi, thì không còn phản ứng gì được nữa. Không phản ứng với cái đau, không phản ứng với tình yêu thương, không phản ứng với nụ cười, không phản ứng với nước mắt. Một người đã chết rồi thì không phản ứng, không đáp ứng được với bất cứ điều gì. Không đáp ứng lại với ánh sáng, với tiếng động, với mùi ngửi, với tất cả những gì xảy ra chung quanh. Khi một người chết thì hoàn toàn không nối kết được, không phản ứng được với tất cả những chuyện bên ngoài. Thì về sự sống tâm linh, Kinh Thánh nói rằng linh hồn chúng ta bị chết mất vì bị cắt đứt ra khỏi nguồn sự sống là Đức Chúa Trời. Sự cắt đứt này có thể được đo lường bằng những dấu hiệu đối nghịch với sự sống. Nếu sự sống được định nghĩa trong sự liên hệ, hiểu biết, yêu thương, đáp ứng, thông công, nối kết, thì sự chết tâm linh có nghĩa rằng một người không có sự liên hệ với Đức Chúa Trời, không hiểu biết về Đức Chúa Trời, không yêu thương Đức Chúa Trời, không có gì trong tấm lòng của mình để đáp ứng liên hệ gì với Chúa cả, không chú ý đến Chúa, không tìm kiếm Chúa, không vui mừng trong Chúa, hoàn toàn không, hoàn toàn cắt đứt, hoàn toàn không có sự liên hệ gì. Và Kinh Thánh nói, đó là sự chết tâm linh. Và khi tôi diễn tả những điều này thì quý vị có thể đo lường một cách rõ ràng và chắc chắn là mình có hay không. Có sự liên hệ với Đức Chúa Trời hay không? Có hiểu biết Chúa hay không? Có yêu thương Chúa hay không? Có gì trong tấm lòng đáp ứng với Chúa? Có chú ý đến Chúa? Có tìm kiếm Chúa? Có nối kết trong sự vui mừng, thông công với Chúa hay không? Có hay là không? Chúng ta thấy rõ ràng trong một đời sống. Và Kinh Thánh nói mọi người đều chết. Roma đoạn 3 câu 10 tới câu số 12. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Không ai tìm kiếm Chúa, không ai am hiểu Chúa, không ai đến với Chúa. Tất cả đều xoay khỏi Chúa, chạy khỏi Chúa, bỏ Chúa và xoay lưng lại chống nghịch Ngài. Đó là khía cạnh đầu tiên của tình trạng con người. Chết trong tội lỗi, không có sự sống. Khía cạnh thứ hai, nô lệ cho gian ác, nghĩa là không lối thoát. Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Sau khi đã nói về tình trạng con người ở ngoài Chúa là chết trong tội lỗi, thì Phaolô trong lời Kinh Thánh nói thêm một khía cạnh nữa cũng kinh khủng không kém, đó là con người đang bị nô lệ cho sự gian ác và không có lối thoát. Tất cả những người ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở ngoài sự cứu rỗi ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh nói thứ nhất là chết trong tội lỗi và thứ hai là nô lệ cho gian ác, không lối thoát. Anh em học đòi theo thói quen đời này vân phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Thói quen đời này, đây là cách mà sứ đồ Phaolô nói về cách sống, nói về nhân sinh quan, nói về mục đích, nói về phong cách, tất cả những giá trị của cuộc sống tóm tắt lại ở trong cách sống của chúng ta trong đời này. Đây không phải là chỉ sống một cuộc đời bình thường mà thôi, nhưng là thói quen ở trong lầm lỗi, thói quen ở trong tội ác, thói quen vân phục vua cầm quyền chốn không trung. Kinh Thánh nói rằng đây không phải là một chỗ mà con người có thể chọn lựa để mà thoát ra được. Nô lệ là bị gom cùm, nô lệ là bị ràng buộc không thoát ra được. Không phải lúc muốn theo thì theo, lúc không muốn thì thôi. Và sự nô lệ của con người là đi theo cách sống của thế giới băng hoại không thể ra được, bị chế ngự, điều khiển bởi quyền lực của ma vương, quyền lực của sự tối tăm, quyền lực của ma quỷ là Satan và không thể thoát ra được. Đó là tình trạng nô lệ của con người, của tất cả mọi người trong bản chất tự nhiên của mình. Chữ mà Kinh Thánh dùng đó là chữ học đòi. Ở đây muốn diễn tả lên một thái độ của tấm lòng. Học đòi đã bị quyến rũ, đã bị dỗ dành, lại còn đeo theo, tìm kiếm, đeo đuổi, học theo, làm theo. Không phải sự chết chỉ là ở trong môi trường ở bên ngoài, nhưng cả một hệ thống đáp ứng hăng say ở bên trong. Có một sự ưa thích, có một sự sẵn sàng, có một sự khoái chí để đi theo, để học tập, để làm theo, hấp thụ. Sống cho những gì mắt thấy, sống cho giá trị vật chất, sống cho nhu cầu hiện tại, và sống không cần Chúa, sống ở ngoài Chúa, sống không theo Chúa, sống không thờ phượng Chúa. Và không sửa được, không thoát ra được, không thay đổi được. Ở đây hơn nữa nói một hệ thống thống trị của ma quỷ mà con người không thể thoát ra. Nghĩa là ở ngoài bản chất bại hoại, sa đọa, hư mất của con người từ ở bên trong, thì con người sống ở dưới một sự chủ động, một sự cai trị của hệ thống thế gian ở dưới quyền của ma quỷ gọi là Satan. Có một quyền lực tối tăm đang hoạt động trong thế giới đen tối này, trong thế giới gian ác này, và quyền lực đó khống trị, thống chế tất cả những người thuộc về thế gian. Ma quỷ Satan là thiên sứ của Đức Chúa Trời phản nghịch lại Chúa, bây giờ nắm quyền thống trị tất cả những người chống nghịch lại Chúa, sống ở ngoài Chúa. Cho nên có một quyền lực mà Kinh Thánh nói, thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Bản chất của chúng ta chống nghịch, bây giờ đi theo quyền của ma vương, cùng nhau chống nghịch Đức Chúa Trời. Vì thế con người bị mù lòa phần tâm linh, con người không thể hiểu lẽ thật, con người không thể khám phá ra lẽ thật và không thể tự mình để có thể thoát ra khỏi con đường hư mất này để mà tìm ra sự giải thoát cho chính mình. Và phần số 3, Kinh Thánh đem chúng ta đến một kết luận vô cùng nguy ngập. Một hình ảnh mà chúng ta phải thấy rõ ràng, đó là con người hư mất, chống nghịch Chúa trong tội lỗi thì bị kết án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, bị tuyên án dưới thành nộ và không thể nào vào thiên đàng. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời là sự phản ứng chắc chắn và tột cùng của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và tội nhân. Ngài sẽ bài trừ và tuyệt diệt hoàn toàn tội lỗi và Chúa sẽ đoán xét tội lỗi và tội nhân. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Tại sao có sự đoán phạt, tại sao bị tuyên án ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng sự bội nghịch của con người đối với Đức Chúa Trời không phải chỉ là những hành động cá nhân, nhưng là sự bộc phát từ trong bản chất. Bản chất của con người là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, có một thái độ, tâm tính, xu hướng thâm sâu ở trong tấm lòng, ở trong bản chất làm cho mọi người chúng ta đi con đường độc lập với Đức Chúa Trời, tách ra khỏi Đức Chúa Trời, bất cần Đức Chúa Trời. Vì thế, Kinh Thánh nói rằng chúng ta là con cái bạn nghịch. Và khuynh hướng này là một khuynh hướng tự nhiên bổn sanh. Có người sanh ra với bản chất tội lỗi chống nghịch. Từ em bé mới sinh ra đến người lớn trưởng thành đều mang bản chất chống nghịch Đức Chúa Trời trong lòng và trong đời sống. Cho nên không phải nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng là nhân chi sơ tính bản tà. Và vì tất cả mọi người chống nghịch Đức Chúa Trời, và vì tất cả mọi người không xoay lại với Đức Chúa Trời, cho nên sẽ không có thiên đàng cho con người tội lỗi chống nghịch mà chỉ có sự phán xét mà thôi. Đức Chúa Trời là đấng rất công bình, Ngài là đấng cao cả, vĩ đại, quyền oai. Chống nghịch Đức Chúa Trời là tội lỗi tày trời không kể xiết. Chống nghịch phản loạn với Thượng Đế Đức Chúa Trời là tội chết. Con người vì bản chất chống nghịch và vì hành động tội lỗi cho nên đối diện với sự đoán phạt chắc chắn của Thượng Đế Đức Chúa Trời. Và con người không thể tự mình giải quyết, thay đổi được hoàn cảnh, tang thương, khánh tận, chết mất của mình. Cho nên để có thể hiểu được ân sủng của Đức Chúa Trời và hiểu được sự cao quý của món quà Giáng sinh trong con một của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta phải hiểu nhu cầu rất cấp kiếp, rất kinh khủng của mình. Đó là chúng ta là con người đang chết trong tội lỗi và không có sự sống, đang nô lệ cho sự gian ác và không có lối thoát, và đang bị kết án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, không có sự sống bây giờ và không có thiên đàng trong tương lai, và không thể tự giải quyết, không thể thoát được. Cho nên vấn đề không phải là bạn có muốn nhận món quà chai dầu thơm này hay là cái cà vạt này hay không. Nhưng vấn đề là nhà bạn đang cháy, gia đình bạn đang tiêu mất, bạn phải chú ý đến sự đáp ứng này. Tin mừng của Giáng sinh là ánh sáng chớp đánh thẳng vào trong đêm đen u tối của cuộc đời của con người bằng chữ nhưng. Nhưng trong tình trạng chết mất của con người, nhưng trong tình trạng nô lệ của con người, nhưng trong khi con người bị kết án dưới cơn thành nộ, nhưng gì? Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.
Người đem theo thương yêu cho thế giới đang chết trong hư vọng, người đã đến với thế gian lầm than. Rồi thời gian êm đềm trôi qua, người hy sinh vui mang cách sống đơn sơ nghèo nàn. Người không mang danh vọng cao sang, người vừa mang cho bao nhân thế một niềm tin yêu. Người đem bao yêu thương, bao nhân ái đến cho muôn người lạc loài. Người đem bao sinh linh đang hư mất đến nơi hy vọng. Người mang bao tình yêu cho nhân thế chưa muôn khúc ca. Người đã đến với thế gian lầm than. Người sửa tay tôi không nghe, đôi mắt chẳng thấy tôi. Người phán khiến tôi được lành. Ngày xưa tôi luôn cô đơn, cuộc sống thiếu ý nghĩa. Người đến cho tôi niềm tin. Người vui sống với thế giới đang xoay trong thương đau. Người đến với bao quyền mời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Người gánh lấy đớn đau khổ vì thế nhân, người đã đến dương gian. người kính yêu, người đã đến